Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 9, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Lập trường của Tòa Thánh về các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời cô Chiara Luca Bandano, thiên thần ánh sáng chói lòa, sẽ được phong chân phước vào ngày mai. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel là cộng đoàn của Yahvê. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc biết ơn Nữ hoàng Elizabeth II vì đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm và đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha cũng như những người đã cộng tác vào biến cố này. Thông cáo công bố hôm qua 23 tháng 9 có đoạn viết, các giám mục muốn bày tỏ lòng quý mến chân thành với Nữ hoàng Elizabeth II vì đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm chính thức và cảm ơn vô số người đã đến bày tỏ lòng quý mến và ủng hộ Đức Thánh Cha. Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp tổ chức và tiến hành cuộc viếng thăm trên toàn quốc cũng như ở địa phương. Một cách hết sức đặc biệt, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đức Thánh Cha vì thời gian Ngài dành cho chúng ta 4 ngày viếng thăm của Ngài. Thật là tuyệt vời về rất nhiều phương diện và đã mang lại một sức sống mới và hy vọng cho dân chúng, trong cũng như ngoài cộng đồng Công giáo tại đất nước này. Cũng có rất nhiều điều cần đạt được bằng nhiều cách, từ việc suy tư về cuộc viếng thăm này, không những đối với các tín hữu Công giáo, nhưng cho cả xã hội nói chung và cả chúng ta nữa.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Linh Mục Lombardi minh xác về tin Viện Kiểm sát Roma điều tra Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican. Ngân hàng này có tên chính thức là Viện về các hoạt động tôn giáo, gọi tắt là Viện IOR. Hôm 21 tháng 9, Viện Kiểm sát của Roma đã ra lệnh phong tỏa 23 triệu euro của ngân hàng này trong một tài khoản tại ngân hàng Artigiano, đồng thời mở cuộc điều tra về chủ tịch và tổng giám đốc của ngân hàng IOR. Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh đã ra thông cáo cùng ngày 21 tháng 9 để giải thích về sự việc, đồng thời tái bày tỏ tín nhiệm hoàn toàn đối với giáo sư Gotti Tedeschi, chủ tịch của ngân hàng. Hôm qua 23 tháng 9, cha Lombardi đã gửi thư cho tờ Financial Times, tài chánh thời báo ở Mỹ, để minh xác sự việc, để những tin tức thất thiệt khỏi lan tràn và đừng gây thiệt hại cho viện IOR cũng như thanh danh của các vị lãnh đạo cơ quan này. Cha Lombardi cho biết viện IOR không phải là một ngân hàng theo nghĩa thường, nhưng là một cơ quan quản lý tài sản của các tổ chức công giáo trên thế giới, hoạt động với mục đích tông đồ tôn giáo và bác ái trên bình diện quốc tế. Viện này ở trong lãnh thổ quốc gia thành Vatican, nghĩa là ngoài quyền tài phán giám sát của các ngân hàng quốc gia. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vì quy chế đặc biệt của viện IOR nên sự gia nhập của viện này cũng như quy luật của viện đòi phải có một loạt các hiệp định, nhất là các quy luật mới do Liên hiệp Âu Châu đề ra, nhắm phòng ngừa nạn khủng bố và việc tẩy tiền, hầu đưa Tòa Thánh vào danh sách trắng. Tòa Thánh đang tích cực tiến hành chương trình này và đã tiếp xúc với các cơ quan liên hệ của Âu Châu và Ngân hàng Italia.
Cha Lombardi nhắc lại thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ ngạc nhiên và ngỡ ngàng vì sáng kiến của Viện Kiểm sát Roma mở cuộc điều tra trong lúc những tiếp xúc ấy đang tiến hành với thiện chí mau lẹ, đặt tới các giải pháp lâu bền. Cha Lombardi cho biết đối tượng mà Viện Kiểm sát Roma điều tra thực ra là điều có thể giải quyết một cách rất đơn sơ và mau lẹ. Đó là một sự di chuyển các ngân khoản của viện IOR từ tài khoản ở ngân hàng này đến một ngân hàng khác. Tất cả các tài khoản đó đều thuộc quyền sở hữu của viện IOR. Theo cha Lombardi, điều bất tiện xảy ra là do một sự hiểu lầm giữa viện IOR và ngân hàng đã nhận được lệnh di chuyển ngân khoản, và hiểu lầm này đang được giải quyết. Tòa Thánh tái khẳng định sự tín nhiệm hoàn toàn đối với vị lãnh đạo của viện IOR, cũng như bày tỏ ý chí hoàn toàn thực hiện sự minh bạch trong các hoạt động tài chính do viện này thực hiện, phù hợp với thể thức và quy luật mà an ninh và minh bạch được yêu cầu trong lĩnh vực tài chính quốc tế.
Vienna, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Đức ông Ettore Balestrero kêu gọi loại trừ vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng hòa bình là điều có thể mà không cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 9 vừa qua, tại khóa họp toàn thể thứ 54 của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân nhóm tại Vienna, thủ đô Áo, Đức ông Palestrero nhận định rằng những vùng không có vũ khí hạt nhân là thí dụ tốt nhất về sự tín nhiệm và chứng tỏ hòa bình và an ninh là điều có thể mà không cần sở hữu vũ khí hạt nhân. Đức ông Thứ trưởng cũng cho biết Tòa Thánh biết rõ công việc và những nỗ lực của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân, các thành viên của cơ quan này cũng như những tiến bộ trong chương trình kiểm soát ung thư. Tòa Thánh mạnh mẽ ủng hộ những cố gắng nhắm biến Trung Đông thành một vùng không có vũ khí hạt nhân.
Vatican, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Kho Ốc Nung Đồng Tâm, sẽ viếng thăm Hoa Kỳ theo lời mời của các cơ quan bác ái công giáo tại nước này. Đức Hồng Y Cordes sẽ là thuyết trình viên chính tại khóa họp của các cơ quan bác ái công giáo Hoa Kỳ, nhóm họp tại thủ đô Washington, từ ngày 25 đến 29 tháng 9 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Đức Hồng Y sẽ trình bày những suy tư về căn cội đức tin đưa tới sự dấn thân của giáo hội trong các công tác bác ái, và sự cần thiết phải nuôi dưỡng căn tính đặc thù của các tổ chức bác ái công giáo, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh trong thông điệp đầu tiên Thiên Chúa là tình thương. Các cơ quan bác ái công giáo tại Hoa Kỳ bao gồm hơn 1.700 chi hội, hoạt động tại các giáo phận và trợ giúp 9 triệu người mỗi năm thuộc mọi tôn giáo và giai tầng xã hội. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hùng Y Cordes cũng sẽ gặp gỡ và thuyết trình về bác ái, giáo huấn xã hội công giáo và về chức linh mục tại các giáo phận New York, Newark, cũng như tại các giáo phận thuộc bang Connecticut.
New York, hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc trong những ngày này đã chấp thuận một kế hoạch mới để thực hiện các mục tiêu của ngàn năm mới và dành 40 tỷ Mỹ Kim cho chương trình này. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và chính phủ các cường quốc bày tỏ hài lòng về kết quả này của hội nghị, nhưng các tổ chức phi chính phủ tỏ ra nghi ngờ. Trước đó, họ đã yêu cầu hội nghị dấn thân nhiều hơn trong cuộc chiến chống nghèo đói và các biện pháp rõ ràng hơn để bảo vệ sức khỏe và sự sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Lập trường của Tòa Thánh về các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc đã tiến hành tại New York trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 9 để duyệt xét việc đạt tới 8 mục tiêu đã được các vị quốc trưởng của 189 nước trên thế giới đề ra hồi đầu ngàn năm mới, trong đó có chỉ tiêu giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới trước năm 2015. Hội nghị phân tích các yếu tố tích cực đã đạt được và những chướng ngại còn phải được giải quyết. Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 6 năm nay, tỷ lệ số người trên thế giới sống với lợi tức dưới 1 Mỹ Kim 25 đã giảm bớt nhiều, từ 46% trong năm 1990 xuống còn 27% trong năm 2005. đã có 100 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước tham dự khóa họp thượng đỉnh. Nhiều nước khác gửi phái đoàn với một vị bộ trưởng làm trưởng đoàn. Đó cũng là trường hợp của phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana bên Phi Châu, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm nổi bật trong bài tham luận của Đức Hồng Y Turkson tại Liên Hiệp Quốc hôm 20 tháng 9 vừa qua. Ngài nói,
tôi được vinh dự chuyển lời chào thăm nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đến quý vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ nhóm họp tại đây trong những ngày này để cùng làm việc tiến tới một thế giới không còn tai ương nghèo đói cùng cực, và đảm bảo sao cho mọi trẻ em, nữ giới và nam giới tại mỗi quốc gia trên thế giới có những điều kiện cần thiết để sống trong tự do và phẩm giá. Như một dấu chỉ nói lên tính chất đại đồng của sứ điệp Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng mong ước cộng tác với tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, dù là tại các nước đã phát triển hay đang phát triển, dù là thuộc các nền văn hóa Kitô hay không Kitô. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm tôi, một người con của Phi Châu và của Giáo hội, làm phụ tá cho Ngài về những vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình giữa các dân tộc. Khi làm như thế, Ngài khẳng định rằng Kitô giáo là thành phần của nền văn hóa Phi Châu, phong phú về các giá trị nhân bản cơ bản, góp phần đặc biệt vào việc quản lý các công việc của thế giới một cách hợp với con người. Mặc dù có những thụt lùi về vật chất trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, trong năm 2000, qua việc nhất trí ủng hộ tuyên ngôn ngàn năm mới, tất cả các vị quốc trưởng tại Liên Hợp Quốc nhìn nhận rằng cuộc chiến đấu quốc tế chống nghèo đói không thể chỉ giới hạn trong việc quản lý những yếu tố thuộc nền kinh tế như tài chính và nợ nần các nước nghèo, thương mại và trợ giúp phát triển. Đúng hơn, gia đình các dân nước đánh giá cao những khía cạnh nhân bản nhiều hơn trong việc phát triển, như loại trừ nạn đói, thăng tiến giáo dục, săn sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội, đảm bảo các cơ hội đồng đều về công ăn việc làm, và kêu gọi sử dụng môi sinh trong tinh thần trách nhiệm. Đức Hồng Y Turkson nhìn nhận có nhiều tiến bộ trong việc đạt tới các mục tiêu được các vị quốc trưởng đề ra cách đây 10 năm, và có nhiều dấu hiệu khả quan về việc đạt tới các hệ thống vệ sinh cơ bản và nước uống trong lành, nhưng Ngài cũng nhận xét rằng
những thành tựu phần lớn tập trung tại các nước có nền kinh tế đang lên. Các nước này đã đạt tới mức độ phát triển ngoại thường trong thập niên qua. Rất tiếc là chỉ có gần một nửa các nước nghèo đang chịu tệ nạn trẻ em suy dinh dưỡng có thể loại trừ được tai ương này trước năm 2015. Mặc dù có sự tiến bộ mau lẹ về kinh tế và cải tiến những chỉ số xã hội tại nhiều nước Phi Châu, Nam Sahara, nhưng nói chung, vùng này vẫn tiếp tục phải đương đầu với nhiều vấn đề trong cuộc chiến đấu chống nghèo đói. Và ngoài ra, cả nơi những nước có lợi tức trung bình và cao hơn cũng có những vùng lớn bị nghèo đói. Vì thế, còn nhiều điều phải làm để duy trì và củng cố sự động viên chính trị qua tình liên đới liên tục về kinh tế và tài chánh để bảo đảm cho có đủ tài nguyên giúp phát triển. Về vấn đề này, Tòa Thánh đề nghị cần tăng cường sự cộng tác trên thế giới để phát triển, vì đây là điều kiện cần thiết để đạt tới các mục tiêu khác, và Tòa Thánh ủng hộ việc thi hành trọn vẹn hiệp định ở Monterrey và tuyên ngôn ở Doha về việc tài trợ phát triển. Hơn nữa, ngoài việc cung cấp các phương tiện tài chánh để giải quyết các vấn đề liên hệ tới hệ thống tài chánh quốc tế, cần phải nỗ lực loại bỏ tình trạng nợ nần của các nước nghèo và phòng ngừa sự tái diễn một số tình trạng quốc tế cho vay ăn lời cắt cổ như đã xảy ra trong các thập niên cuối của thế kỷ 20 vừa qua. Chúng ta cần luôn luôn có nguồn tài chánh với phí tổn thấp dành cho các nước kém phát triển, đặc biệt là để kiến tạo các cơ cấu nâng đỡ khả năng sản xuất của địa phương và tỷ lệ cao về công ăn việc làm ổn định. Các nước đã phát triển và các nước có nền kinh tế đang lên cũng cần quảng đại mở rộng thị trường của mình mà không đòi hỏi thái quá sự hỗ tương trong mậu dịch, hầu giúp đỡ các nước nghèo được độc lập về kinh tế, vốn là điều cần thiết để thăng tiến sự phát triển kinh tế xã hội của họ. Cũng cần liên tục chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cho các nước nghèo để họ có thể có những khả năng cần thiết ở cấp địa phương để tự giải quyết các vấn đề săn sóc sức khỏe và nhu cầu sản xuất các nông phẩm và sản phẩm công nghệ khác nhau.
Đức Hồng Y Tác Sinh nhấn mạnh rằng, mặc dù có cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, một phần quan trọng trong giải pháp sâu rộng và lâu bền vẫn là củng cố và thi hành những lời hứa viện trợ chính thức về phát triển, để mau lẹ thực hiện lời hứa dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia cho việc trợ giúp phát triển, đồng thời đảm bảo sao cho ngân khoản này thực sự tới tay các nước nghèo nhất. Việc gia tăng nỗ lực này đòi phải có một sự hiểu biết mới, giúp chúng ta có thể mở rộng quan niệm, đi từ mô thức người cho người nhận, tới chỗ nhìn nhau là anh chị em, với phẩm giá bình đẳng và được cơ hội đạt tới cùng thị trường và hệ thống. Chiến dịch phát triển do các cơ quan quốc tế thực hiện cho thấy rằng, thành công không phải là trợ giúp kinh tế cho bằng tinh thần sáng tạo và tài nguyên phong phú, sự dấn thân và vô số những hy sinh của các tác nhân cỡ nhỏ, ví dụ, những chính phủ địa phương và chính quyền thành phố, biết bao nhiêu thành phần của xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ lớn cũng như nhỏ, các công đoàn quốc tế và quốc gia, các hợp tác xã, hiệp hội những người tiêu thụ, cũng như rất nhiều tổ chức của các tôn giáo.
Tiếp tục bài tham luận tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, nhận định rằng, mặc dù các xã hội dân sự địa phương dường như ngày càng ý thức về vai trò của mình như những tác nhân trong việc tự phát triển, nhưng đáng tiếc là phần lớn các chướng ngại gặp phải là do sự cai trị kém và đường lối cư xử vô trách nhiệm của nhà nước trên bình diện miền và quốc tế. Vì thế, để vượt thắng hoàn toàn các chướng ngại cản trở phát triển, những kinh nghiệm tích cực của xã hội dân sự phải trở thành những giá trị hướng dẫn hoạt động chính trị. Vô số các nạn nhân, nhiều khi toàn bộ các dân tộc, bị bỏ mặc trong cuộc khủng hoảng tài chánh. Đường lối hành xử vô luân lý và vô trách nhiệm của các nhân viên tài chánh của nhiều công ty tư nhân hạng lớn, cùng với sự thiếu nhìn xa trông rộng và thiếu sự kiểm soát của các chính phủ cũng như của cộng đồng quốc tế, đã gây nên tình trạng khủng hoảng ấy. Chủ nghĩa quốc gia thái quá và các tổ chức phục vụ cho quyền lợi của mình cũng như các ý thức hệ cũ và mới, việc xúi dục chiến tranh và xung đột, đó là những chướng ngại cản trở phát triển. Tiếp đến, có nạn buôn bán người, buôn bán ma túy và các khoáng sản quý liên hệ tới tình trạng chiến tranh và nghèo đói cùng cực. Và đằng khác, có một số nhà thầu kinh tế và xã hội vô lương tâm từ một số nước giàu. Những điều này tiếp tục là những chướng ngại cản trở phát triển. Tình trạng trốn thuế, tẩy tiền và những nơi gọi là thiên đàng về thuế khóa được thiết lập để thu hút tiền bạc của chính phủ các nước nghèo, tước đoạt nguồn tài nguyên ít ỏi, lẽ ra phải được dùng vào việc phát triển các nước này. Tất cả những tình trạng đó tiếp tục là vấn đề. Cuộc khủng hoảng tài chánh tạo nên chế độ mậu dịch bảo vệ thị trường đã trở thành một chướng ngại khác cản trở sự phát triển của các nước nghèo.
Đức Hồng Y Tất Sơn nói thêm rằng, mọi chính phủ các nước đã và đang phát triển đều phải lãnh nhận trách nhiệm của mình trong việc bài trừ tham nhũng chống lại cung cách bất cẩn và nhiều khi vô luân trong lĩnh vực kinh doanh và tài chánh, nạn trốn thuế và tinh thần vô trách nhiệm để đảm bảo chế độ pháp trị và thăng tiến những khía cạnh nhân bản của việc phát triển, như giáo dục, an ninh công ăn việc làm và săn sóc sức khỏe cho mọi người. Cũng vậy, tất cả các nước, nhất là những nước giàu mạnh hơn, phải hành động phù hợp với tình liên đới quốc tế. Ngày nay hơn bao giờ hết, ít khi có những biện pháp ban hành cho một nước mà không kéo theo những hậu quả quốc tế. Những hậu quả này nhiều khi đè nặng trên các nước xa lạ nhiều hơn là trên những đối tượng trực tiếp mà các biện pháp ấy nhắm tới. Thêm vào đó, trong lãnh thổ của mình, chính phủ các nước ân nhân cũng như các nước tiếp nhận không được can thiệp hoặc cản trở đặc tính riêng và sự tự trị của các tổ chức tôn giáo và dân sự tham gia vào lĩnh vực phát triển. Đúng hơn, cần phải tôn trọng và khích lệ các tổ chức ấy, cũng như cổ vũ và hỗ trợ tài chính cho họ bao nhiêu có thể. Lòng quảng đại và sự dấn thân của các tổ chức tôn giáo và dân sự phải gợi hướng cho các chính phủ và các tổ chức quốc tế cố gắng tương ứng. Vì tất cả những lý do đó, mọi toan tính dùng tuyên ngôn đầu ngàn năm mới về các mục tiêu cần đạt tới để phổ biến và áp dụng lối sống ích kỷ, hoặc tệ hơn nữa, đó là chính sách dân số như một phương thế rẻ tiền để giảm bớt số người nghèo. Những toan tính như thế là ác ý và thiển cận. Đức Hồng Y Tắc Sinh tuyên bố, tôi nói điều đó không phải chỉ với tư cách là một vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn với tư cách là một người châu Phi và là một người đến từ một gia đình nghèo. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng sợ người nghèo. Tuyên ngôn ngàn năm mới về các mục tiêu cần phải được dùng để bài trừ nghèo đói, chứ không phải để loại bỏ người nghèo. Trái lại, hãy giúp các nước nghèo một khuôn khổ tài chính và mậu dịch thân hữu và giúp họ thăng tiến việc quản trị tốt, sự tham gia của xã hội dân sự. Và nhờ đó, Phi Châu và các vùng nghèo trên thế giới sẽ thực sự góp phần vào an sinh của tất cả mọi người.
Vừa rồi là bài viết tựa đề lập trường của Tòa Thánh về các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin giới thiệu cuộc đời cô Chiara Luca Badano, thiên thần ánh sáng chói lòa, sẽ được phong chân phước vào ngày mai. Chiều thứ Bảy ngày mai 25 tháng 9, tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cô Chiara Luce Badano, qua đời năm 1990, lúc mới 19 tuổi. Sau đây mời quý vị theo dõi tiểu sử sơ lược của vị Tân Á Thánh. Ngày 29 tháng 11 năm 1971, tại Sassello, một ngôi làng nhỏ, xinh xắn, hiền hòa trên rặng núi Apennino, Bắc Italia, ông bà Ruggiero và Maria Teresa Badano hân hoan mừng đón cô con gái yêu, chào đời sau 11 năm chờ đợi. Cô bé được đặt tên là Chiara, trong sáng, và ông Ruggiero xem cô, con gái cưng bé bỏng, như là một hồng ân vô giá mà Đức Mẹ Roque ban cho ông sau bao nhiêu lời khẩn cầu liên lỉ và thành tâm. Với đôi mắt trong xanh, nụ cười rực rỡ và tâm tính vừa thông minh vừa nhạy cảm thương yêu mọi người mọi vật chung quanh, Chiara quả thật đã tỏa ánh sáng chói lòa quanh cô bé ngay từ ngày còn thơ ấu. Các cô giáo trong năm vườn trẻ trong vùng vẫn còn nhớ đến Chiara bước lẫm chẫm, ôm nắm tiền để dành, đến bỏ vào hộp quyên góp dành để giúp các trẻ em Phi Châu nghèo khổ. Lớn hơn một chút thì Chiara sẵn sàng bỏ thời giờ rảnh rỗi giải trí để thăm nom các cụ ông cụ bà đơn côi. Một trong những ước mơ tương lai của Chiara là được trở thành bác sĩ sang phục vụ tại các nước Phi Châu nghèo khó. Và trong thời gian chờ đợi, Chiara lao mình vào những thú vui hồn nhiên của một người trẻ trong sáng và đầy hạnh phúc, chẳng hạn như đi xe đạp, đồng thời làm mọi cách để trao ban hay chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Không bao giờ Chiara quên lời dạy dỗ của mẹ hiền là bà Teresa, luôn luôn thưa chuyện với Chúa Giêsu con nhé, và nhất là luôn thưa vâng với Chúa. Ngày rước lễ lần đầu, Chiara nhận được một món quà đặc biệt ưa thích là cuốn phúc âm. Chiara gọi cuốn phúc âm là cuốn sách tuyệt vời và là sứ điệp tuyệt hảo, đến độ cô bé lớn tiếng khẳng định là, đối với con, học chữ cũng phải dễ như là sống phúc âm vậy. Năm lên 9 tuổi, Chiara gia nhập phong trào tổ ấm do chị Chiara Lubick sáng lập, và sau đó ít lâu, cô bé cuốn hút cả cha mẹ cùng vào phong trào này nữa. Lòng tin của bé Chiara nổi bật đến độ chị Chiara Lubick đặc biệt chú ý đến bé và gọi bé là Luce, nghĩa là ánh sáng. Giữa hai người, một lớn một bé, cùng mang tên Chiara, bắt đầu một tình thân lạ thường. Từ lúc gia nhập phong trào tổ ấm, Thiên Chúa chiếm vị trí tối cao trong mọi nẻo đường đời của Chiara. Mọi sự trôi chảy bình thường cho đến một ngày kia khi Chiara vừa 17 tuổi. Trong một cuộc chơi quần vợt, Chiara bỗng cảm thấy đau nhói nơi bả vai trái. Cơn đau trở lại nhiều lần và bác sĩ khám nghiệm nghi ngờ có dấu hiệu không lành. Và quả thật,
Các thử nghiệm đào sâu sau đó đưa đến kết luận là Chiara bị ung thư xương. Khi được các bác sĩ báo tin không lành, Chiara không khóc lóc hay phản đối gì cả, nhưng chỉ giữ thinh lặng trong vòng hơn 25 phút đồng hồ, rồi sau đó ngẩng cao mặt, mở miệng thưa vâng với Thánh Ý Chúa. Chiara lặp đi lặp lại, lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, con cũng muốn. Con đường khổ nạn của Chiara Badano trải dài trước mắt người thiếu nữ trẻ, nhưng không làm tắt được nụ cười luôn tươi nở trên môi nàng. Chiara đương đầu với đau đớn của những chu kỳ trị liệu hóa học ngày càng nặng hơn, với một niềm an bình hạnh phúc không ai có thể hiểu được. Bao nhiêu người đến thăm để an ủi Chiara lại ra về với tâm hồn được nàng an ủi. Ngay cả các bác sĩ điều trị, nhiều người không tin tưởng sống đạo gì cả, cũng choáng váng trước niềm tin chói lòa của Chiara, và rất nhiều người đã trở lại với giáo hội. Trong những lúc đau đớn tột cùng, Chiara vẫn chối từ không chịu chích thuốc morphine giảm đau, bởi vì chất morphine làm nàng vật vờ ngủ, không còn sáng suốt nhận định mọi sự được nữa. Một ngày nọ, bà Maria Teresa hỏi con gái yêu có đau đớn lắm không? Chiara đáp, mẹ ạ, Chúa Giêsu dùng thuốc tẩy Javen để tẩy rửa từng vết nhỏ đen, và thuốc tẩy thì xót xa lắm mẹ ạ. Nhưng có như thế thì lúc lên đến thiên đàng, con mới sẽ được tinh tuyền như tuyết trắng. Thiên Chúa yêu con vô cùng vô tận mẹ ạ. Và nếu Chúa đã cắt đi đôi chân, không cho con được chơi bộ môn xe đạp mà con yêu thích nữa, thì người đã chấp cho con đôi cánh để con bay lượn trên trời cao rồi. Trong một tờ thư nhỏ gửi mẹ Maria, Chiara viết, lạy mẹ trời cao, con xin mẹ cầu bầu cho con được khỏi bệnh. Nhưng nếu điều này không phải là thánh ý Thiên Chúa, thì xin mẹ ban cho con đủ sức mạnh để làm theo ý người cho đến cùng. Mỗi lần như cảm thấy hụt sức, Chiara lặp đi lặp lại, xin dâng cho Chúa, Chúa Giêsu của con. Cái chết gần kề không làm cho Chiara hãi sợ. Tự tay Chiara chọn một chiếc áo cưới đơn sơ nhưng tuyệt đẹp để mặc khi được hôn phu đến rước về nhà cha. Chiếc áo màu trắng như tuyết, có dải thắt lưng hồng, đã được Chiara nhờ một bạn gái thân cận mặc thử để xem có đẹp và có đúng như ý mình muốn không. Trong những ngày cuối cùng, Chiara cũng dặn dò mẹ chuẩn bị bài đọc và đích thân chọn hoa trang hoàng bàn thờ và các bài hát trong tang lễ. Chiara muốn rằng tang lễ của mình phải là một đại hội tưng bừng. Sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 1990, Chiara trút hơi thở cuối cùng. Lời cuối Chiara nhắn nhủ với mẹ, mẹ ơi, hãy hạnh phúc như con đang hạnh phúc nhé, con xin chào mẹ. Tiếng tăm thánh thiện của người thiếu nữ trẻ qua đời khi mới 19 tuổi lan tràn như vũ bão ngay sau đó. Hàng ngàn người, nhất là người trẻ, đã đến cầu nguyện bên mộ Chiara. Ngày 3 tháng 7 năm 2008, Chiara được công nhận là đấng đáng kính, và chiều thứ Bảy ngày mai sẽ được giáo hội chính thức tôn vinh trên bàn thờ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel là cộng đoàn của Yahvê.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Kinh Thánh Cựu Ước, Israel được gọi là dân của Thiên Chúa, nhưng còn hơn thế nữa, nó là cộng đoàn của Gia-bê. Vì thế Kinh Thánh không dùng từ Am là dân để gọi Israel, nhưng dùng từ Eda là cộng đoàn. Trong Kinh Thánh, từ Am thường được dùng trong các sách Sử Ký và Ngôn Sứ, nhưng nó rất hiếm trong sách Dân Số. Trong đó, từ Am hay được dùng trong các văn bản thuộc trường phái Gia-vít hay Elohit. Các từ quốc gia hay dân tộc trong Kinh Thánh Cựu Ước có liên hệ với từ Am, nhưng không đồng nghĩa với nó. Chỉ trong vài trường hợp, từ Goy, quốc gia, và từ Am, dân tộc, có thể thay thế nhau. Việc thường xuyên sử dụng các từ này cũng có tầm quan trọng của nó. Trong Kinh Thánh, từ Am được dùng 1.600 lần, và từ Goy được dùng 500 lần. Một vài học giả đã có lý khi ghi nhận rằng từ Goy hay quốc gia ám chỉ một nhóm hiểu trong nghĩa gia nhập chính trị hay địa lý, trong khi từ am định tính một nhóm có đặc thái cùng huyết thống. Dựa trên đó, Israel đã là một quốc gia cũng như một dân tộc, nhưng tầm quan trọng của Israel có tính cách tôn giáo hơn là chính trị. Kinh Thánh Hy Lạp 70 dịch từ am là Laos với định hướng chính xác. Nó ám chỉ dân Do Thái, trong khi các dân tộc khác được gọi là Ethne, dịch từ Goyim, tiếng Do Thái. Từ Eda, cộng đoàn được dùng 16 lần trong sách Josué và sách Thẩm Phán, và rất hiếm thấy trong các văn bản trước thời lưu đày. Từ này ám chỉ cộng đoàn Israel, cộng đoàn con cái Israel hay cộng đoàn của Gia-vê. Việc dùng nó với định quán từ Ha-Eda không có trợ động từ ám chỉ cộng đoàn Israel trong tư thế gắn liền với Gia-vê Thiên Chúa, tương đương với từ Synagoge tiếng Hy Lạp. Khi được Thiên Chúa hay lời Ngài triệu vời hay tụ tập, cộng đoàn được gọi là Kahal, cộng đồng con cái Israel hay cộng đồng của Gia-vê. Như thế từ Kahal trở thành hầu như đồng nghĩa với từ Eda, trong khi các dịch giả Hy Lạp của sách Dân Số dịch cộng đoàn là Synagoge, thì các dịch giả sách Josué và Thẩm Phán dịch là Ecclesia, giáo hội, là từ luôn có một ý nghĩa tôn giáo. Sách Dân Số chương 16 do truyền thống tư tế biên soạn kể lại vụ Cô-rác, Đa-than và Abiram cùng với 250 người khác gồm các vị lãnh đạo cộng đồng, thành viên hội đồng và là những nhân vật tên tuổi nổi loạn chống lại ông Mô-xê. Họ nói với ông Mô-xê và ông A-ha-rôn như sau: các ông quá lắm rồi, toàn thể cộng đoàn đều là thánh, Eda Kedoshim, và Gia-vê ngự giữa họ. Vậy tại sao các ông lại đè đầu đè cổ cộng đồng của Gia-vê, Kahal Yahweh? Từ Kahal ở đây có nghĩa là cộng đồng thánh thiêng, các thành phần đều là những người thánh thiện và Gia-vê hiện diện giữa họ. Trong cùng trình thuật giả thiết một cộng đồng đang hành động, tức được tụ tập chung quanh lều hội ngộ và tham dự một buổi cử hành phụng vụ, từ Kahal chỉ định một cách rõ ràng việc hội họp của toàn dân. Trong các sách sử ký khác, từ Kahal luôn luôn ám chỉ cộng đồng, nghĩa là việc tụ tập, nhưng không phải trong nghĩa phụng vụ, như trong truyền thống Đệ Nhị Luật. Trong đó từ Kahal bao gồm bốn yếu tố sau đây: việc được triệu tập, sự hiện diện của Gia-vê, luật lệ và hiến tế. Khi cộng đồng được triệu tập lại để tham dự một lễ nghi phụng vụ, thì được gọi là Mikra Kodesh, việc triệu tập thánh thiêng, vì sự thánh thiện của đối tượng. Sự hiện diện của Chúa giữa dân Ngài được biểu hiện bởi đám mây che phủ lều tạm, đặc biệt khi Thiên Chúa muốn nói với dân Ngài. Đám mây đi trước dân Do Thái và ra lệnh cho dân ngừng chân hay tiến tới và rút lui như dấu chỉ sự trừng phạt của Gia-vê đối với dân Israel. Gia-vê Thiên Chúa cũng hiện diện giữa dân Ngài qua nơi ở của Ngài, Mishkan. Ngài là vua vì Ngài che chở, hướng dẫn dân chúng và cũng là cha của dân được tuyển chọn nữa. Các chức tước, phẩm giá, các đặc ân và các nhiệm vụ của các thành phần khác nhau của dân Thiên Chúa được định nghĩa trong tương quan với Gia-vê. Phẩm trật trong dân Thiên Chúa dựa trên các đặc sủng, các nghi lễ thánh hiến, lòng nhiệt thành và các nhân đức hơn là nguồn gốc sinh ra trên bình diện vật lý, sức khỏe và các phẩm chất nhân loại khác. Trên bình diện vật lý và địa lý, dân của Thiên Chúa từ lâu vẫn sống ở nước ngoài, tản mát giữa các quốc gia và trà trộn với các dân tộc khác, đặc biệt là sau các cuộc lưu đày trong lịch sử dài của họ. Tình trạng đó khiến cho dân Israel sống thực tại thời gian lữ hành, như người hành hương và như người ngoại quốc, như cha ông họ xưa kia. Sách Sáng Thế nhiều lần nhắc lại lời Gia-vê Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham và dòng dõi ông miền đất hứa là tất cả đất Canaan làm gia nghiệp. Nhưng họ sẽ luôn mãi là khách lạ trên trái đất này, kể cả trong phần đất riêng của họ nữa, vì đất ấy là của Thiên Chúa. Chương 25 sách Lê-vi có ghi lại lời Gia-vê truyền cho dân Israel rằng: đất thì không được bán, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Thực tại phải sống tại nước ngoài cũng trở thành dịp loan báo Thiên Chúa cho những dân tộc không biết Ngài, như viết trong chương 13 sách Tobia. Con cái nhà Israel hỡi, nào xưng tụng danh Chúa trước mặt chư dân. Chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, tại đó Người đã cho anh em thấy, Người là đấng cao cả muôn trùng. Trước toàn thể sinh linh, nào hãy suy tôn Chúa, bởi Người là Chúa Tể, là Thiên Chúa ta thờ, là thân phụ của ta, là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy, mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân, nơi anh em đã bị phân tán. Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa, mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở lại với anh em, không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Tình trạng sống ở nước ngoài đó cũng là dịp để dân Israel truyền giáo cho người ngoại bang cũng như cho người bị thiến hoạn. Nó cũng là dịp để dân Israel sống ơn gọi của mình giữa những người vô đạo. Và trong lời cầu nguyện của tín hữu bị lưu đày luôn vang lên nỗi khát khao được quy tụ lại với nhau trong thời sau hết. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con cảm tạ thánh danh và được hiên ngang tán dương Ngài. Thánh Vịnh 106, câu 47. Việc quy tụ sau hết ấy được quan niệm như là hoa trái của một sự lựa chọn mới, của một tuyển chọn luôn luôn mới mẻ. Đó là số sót của dân Israel. Diện mạo của những kẻ bị lưu đày sống sót và được cứu thoát, một đàng minh nhiên tình yêu thương trung thành của Thiên Chúa, đàng khác nó cho thấy rõ lời đáp trả trung thành của dân Israel, của một phần còn tin nơi Thiên Chúa của mình, phó thác cho Ngài và gắn bó với Ngài, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10. Đến ngày đó, những người Israel sống sót và những kẻ trong nhà Gia-cóp thoát nạn sẽ không còn dựa vào người đánh nó nữa, nhưng sẽ dựa vào Gia-vê, Đức Thánh của Israel, với lòng thành tín. Với số còn sót lại, việc phán xử liên quan tới sự tuyển chọn không còn là chuyện giữa dân Israel với các quốc gia khác, nhưng là giữa các tín hữu bên trong dân Israel. Như vậy, chính tai ương bị đi đày lại trở thành dịp hay phương thế mà Gia-vê dùng để trao ban ơn cứu độ cho tín hữu Do Thái, cũng như cho những người tin nhận Thiên Chúa. Ngoài ra, theo nền thần học của số còn sót lại, từ thời điểm lịch sử ấy, chính số sót đó là dân của Thiên Chúa, dân được cứu thoát khỏi cuộc phán xử, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10. Phần sống sót sẽ trở về, phần sống sót của Gia-cóp, với thần linh dũng mãnh. Hỡi Israel, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển, thì phần sống sót sẽ trở về, đã có quyết định hủy diệt, công lý sẽ tràn lan. Quả thế, quyết định hủy diệt này, Gia-vê là Chúa các đạo binh, sẽ thi hành trên toàn cõi đất. Ngôn sứ Jeremiah cũng viết, Gia-vê phán thế này, đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Vì Gia-vê phán thế này, hãy reo vui hỡi nhà Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân, nào hãy loan tin ca ngợi và công bố, Gia-vê đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel. Ý niệm số còn sót lại sửa chữa ý niệm dân. Giờ đây dân được điều chỉnh trở lại trên bình diện số người cũng như trên bình diện thời gian, nhưng cũng trở thành một thực tại tương lai như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 4. Những người sống sót ở Sion và những kẻ còn sót lại ở Jerusalem sẽ được gọi là thánh. Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Jerusalem. Trên khắp núi Sion và trên những người hội họp ở đó, Gia-vê sẽ tạo ra một đám mây ban ngày, một đám khói và một ngọn đèn rực sáng ban đêm. Thật vậy, trên tất cả, vinh quang của Chúa sẽ là tán tre, là mái lều, làm bóng râm ban ngày cho khỏi nắng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa. Trong ngày ấy, Thiên Chúa các đạo binh sẽ nên vương miện, trang điểm và vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại của dân Người. nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử, nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành. Số còn sót lại sẽ như nhánh, như hạt giống thánh thiện sẽ được cứu thoát và tạo thành tất cả tương lai của dân tộc, những người đã được cứu rỗi. Từ Gia-cóp ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi, và từ Giu-đa một người sở hữu các núi của ta. Những kẻ được ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng, ở đó các tôi tớ của ta sẽ cư ngụ. Bây giờ hết những ai kêu cầu danh Gia-vê sẽ được ơn cứu độ, vì trên núi Si-on và tại Jerusalem sẽ có những người được thoát nạn như lời Gia-vê đã phán, và sẽ có những người được Gia-vê kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót. Số sót ấy cũng sẽ bao gồm cả người ngoại giáo, tức những người không phải là gốc Do Thái nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Luân Đôn, Hội đồng Giám mục Anh Quốc biết ơn Nữ hoàng Elizabeth II vì đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm và đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha cũng như những người đã cộng tác vào biến cố này. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Linh mục Lombardi, minh sát về Viện Kiểm sát Roma, điều tra Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican. Viên, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Ettore Balestrero, kêu gọi loại trừ vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng hòa bình là điều có thể mà không cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 24 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.